Thì đây nói rất là kỹ nè. Chim chóc muốn tìm chỗ nghỉ phải lựa nơi rừng núi, người muốn cầu học phải chọn bậc thầy giỏi, vì bậc thầy chính là khuôn phép cho người. Khuôn không ra khuôn, phép không ra phép thì xưa nay chẳng thiếu. Ở đời người đáng làm khuôn phép chỉ có hai hạng. Hạng cao nhất là bậc có trí tuệ thông đạt, hạnh nghiệp kiên cố, cũng giống như ngọn đèn đặt trong nhà kính mà ánh sáng vẫn xuyên qua kẽ hở. Hạng thấp hơn là kiến giải tuy đã thông, nhưng việc làm vẫn còn dấu vết. Như người có tội cầm đèn soi đường cho kẻ khác. Hai bậc cao tổ này đều xứng đáng làm thầy. Đó, tức là nói một người thì mình dùng cái từ gọi là kiến tánh á, kiến tánh ngộ đạo thông suốt hết. Còn một người thì hiểu trên cái lý, cũng có cái sự chứng ngộ, nhưng mà chưa có thông suốt. Nhưng mà việc làm á, nó vẫn còn ở trên cái tập khí. Chẳng hạn như có chúng ta đọc qua trong những cái thiền sử á, có những vị hòa thượng làm việc á, mà ông quên, tức là làm giáo chủ một vùng á, mà có một lúc ông quên bị cái tập khí á, thì chúng nó là hòa thượng tu cỡ này mà còn cái đó. Tức là có những lúc ông giận, ông rầy chúng á. Mình thấy người xưa ta rất là hay, mà chính mà nói về cái điều đó là ngài chắp tay ngài xá xuống một cái. Ngài nói sao? Lão tăng tội lỗi, lão tăng tội lỗi. Chứ không phải là chói nha, chứ không phải nói tôi sân vậy, chứ mà không phải tôi sân, phải nhớ nha. Người xưa ta hay lắm, ta biết sai là ta xá xuống cái lão tăng tội lỗi, lão tăng tội lỗi. Đó là có trong này nói là hai hạng. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần mà chọn thầy. Thì đây á, qua cái phần này á, chúng tôi chia sẻ cho đại chúng á, thật ra ở đây mình nói chọn thầy chứ đây là cái túc duyên. Chẳng hạn như á, tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Mục Kiền Liên á, ban đầu không phải là gặp Đức Phật liền, đúng không? Hằng ngày tu với Phạm Chí Bà La Môn, tức là khi mà chưa biết Đức Phật các ngài đã tu trước rồi, đúng không? Nhưng mà sau khi mà tôn giả Xá Lợi Phất trên đường đi khất thực gặp đệ tử của Đức Phật là năm em Kiều Trần Như là tôn giả Mã Thắng á, mà khi mà chứng được con mắt pháp á, ngài về ngài quyết định á, là ngài rủ Mục Kiền Liên và các huynh đệ, tức là 250 vị á. Nhưng mà ngài nghĩ bây giờ mình đi á, mình đi đến Đức Thế Tôn là được rồi, nhưng mà ông còn thầy mình lại tội quá, còn ông thầy mình tội quá thôi tới á, mình mời ông đi luôn thể. Mà khi mà đến nói ông rồi đó thì ông nói á, ở trên đời này á, cái người ngu và người trí ai nhiều hơn? Chúng ta đọc sử biết rồi, ông nói là cái người ngu và người trí ai nhiều hơn. Thì tôn giả Xá Lợi Phất nói thì ở trên đời này á thì người ngu lúc nào cũng nhiều hơn đó nè, mà còn người trí thì ít lắm. Thì ông nói một câu thì thôi, bây giờ người trí á, người có cái trí tuệ, có bậc hướng thượng á, dùng cái nói là có từ có trí hướng thượng á, thì để làm đệ tử của Sa Môn Gotama. Còn những người mà ngu á, phần nhiều là ngu á, thì về ta cũng được. Tôn giả Xá Lợi Phất nói sao? Ông thầy mình vậy thôi chứ hết thuốc chữa luôn. Thì qua cái phần này để chúng thấy á, Đức Phật nói á, tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Mục Kiền Liên á, các đệ tử của Đức Phật á, không phải một đời này mà nhiều đời rồi, nhiều đời từng là quyến thuộc với nhau, thấy không? Tức là đã có nhân, đã có duyên rồi, cho nên bây giờ gặp nhau. Mà trong những cái từ ngữ khoa học bây giờ nó có những cái lực á, lực nhân quả, lực hấp dẫn, có những cái lực á. Thì như vậy, và cái phần này chúng thấy á, là mình nói là chọn thầy, chứ thật ra trước khi mình mà đi xuất gia là phần lớn chúng ta đã gặp nhiều chỗ, nhiều nơi, rồi sau này mình thấy nó không có hợp duyên, nó không có làm cho cái trí mà nó sáng, nó tỏ, thì bắt đầu chúng ta đi hành cước, đi du phương các nơi. Chẳng hạn như bản thân chúng tôi, khi mà mới biết đạo Phật á, thì không phải là gặp về con đường thiền liền, đó. Hoặc là nói khác hơn là không phải gặp Sư Âm Trúc Lâm, Sư Phụ Thường Chiếu, đó, mà gặp cũng rất là nhiều. Thì như vậy qua cái phần này để chúng thấy một cái điểm nè, giống như trong kinh mà ông Út Già Trưởng Giả vậy đó. Ông có thể là 8 cái vị tằng hữu, mà tôi nêu lên 2 vị tằng hữu thôi. Cái vị mà tằng hữu thứ nhất á, là ông giàu lắm, ông là trưởng giả mà. Người hầu thì không có tính, mà tính mà cái người mà vợ mà chính của ông á, là ông có thể là 500 người vợ, 500 người vợ. Vì ông là trưởng giả giàu của Ấn Độ mà. Nhưng mà khi một hôm ông vào trong rừng để mà ông cùng các người hầu á, thì bất thình lình ông gặp Đức Thế Tôn. Thì khi mà ông gặp Đức Thế Tôn rồi, ông ngạc nhiên lắm, bởi vì cái thân tướng Thế Tôn á, ông nghĩ rằng không phải từ dục nhiễm mà ra, từ vô lượng công đức. Mà khi mà ông đến ông gặp Phật rồi, Phật thuyết ông thời pháp á, nói là cái dục á là bất tịnh như thế nào đó. Thì ngay trong giờ phút đó cái ông chứng quả, tức là bước vào dòng thánh. Mà khi mà chứng quả bước vào dòng thánh rồi, ông xin quy Tam Bảo. Thì về nhà ông kêu hết là 500 người vợ lại. Ông nói bây giờ nè, ông đã tu tập rồi, ông đã thọ giới rồi. Thì bây giờ mấy cô nè, bây giờ nếu người nào á mà có thể đi lấy chồng á, thì tức khắc ông kêu lại ông gả. Còn những người nào mà không lấy chồng ở lại đây á, thì tu tập cùng ông. Thì cái người mà vợ cả là vợ đầu tiên á, bà đến bà xin, bà không thể ở lại tu tập nữa, cho nên bà xin gả cho những người khác. Đó. Thì khi mà hỏi người nào thì bà chấm cái người hầu đó, đó. Thì khi mà kêu người hầu lại, người hầu sợ, thì ông nói không sao, ông đã hiểu được cái chân lý rồi. Đó. Thì qua cái phần này đến cái phần thứ hai, thì Phật nói cái vị tằng hữu thứ nhất của ông, vị tằng hữu là gì? Là chưa từng có. Vị tằng hữu gọi là chưa từng có, trong thế chưa từng có xuất hiện trong cuộc đời mà ông đã có, ông đã làm rồi. Thì cái vị tằng hữu thứ hai á, là ông lớn tuổi rồi, cái ông bệnh nặng lắm. Cái Đức Thế Tôn đến thăm ông. Khi mà thăm ông mới hỏi, ông bệnh nặng như thế này nè, nhưng mà có một người đến nói với ông rằng á, nếu ông uống một cái lá bùa này, ông sống thêm 30 năm hoặc là 50 năm nữa, ông có uống hay là ông chết. Nó bạch Đức Thế Tôn, thà không chết không uống. Rồi hỏi tại sao? Tại sao mà ông uống để chết? Nó nếu mà con uống cái lá bùa này á, thì đời sau con gặp Đức Thế Tôn nữa mà con gặp cái người này, thà con chết cái thân này đi, thì để mai này á, con gặp Đức Thế Tôn tiếp tục tu nữa. Phật gật đầu, Phật nói là ông được cái vị tằng hữu nữa. Tức là ông có 8 vị tằng hữu, thì mình chia ra 2 phần thôi, 2 cái tằng hữu cho đại chúng thấy. Thì như vậy qua cái phần này mình thấy á, mình có cái nhân, cái duyên, gọi là kết duyên á, kết duyên lành á. Người xưa ta nói á, thà 1000 năm không ngộ còn hơn mình đi lệch á, thà 1000 năm ngộ. Bởi vì mình đi lệch một cái, đi xa mãi luôn. Thì cho nên qua cái phần này để chúng thấy á, kết cái duyên lành với Tam Bảo, kết cái duyên lành với cái bậc đại trí, là phải nói là mình có cái duyên thù thắng. Cho nên nó trong 3 tháng hạ, thiền sư Hoàng Long Huệ Nam ngày có bài kể đó: thiền lễ cùng qua sông, còn có nhân đời trước, 3 tháng hạ chung ở, đâu không duyên nhiều đời. Tức là có nhân có duyên lắm, chúng ta mới ở chung chỗ tu học dưới pháp hộ của Sư Âm Trúc Lâm, đúng không? Chúng ta tuy rằng mình đến thiền viện này thiền viện nọ, chứ thật ra mình học pháp với Sư Âm Trúc Lâm. Bây giờ con đường thiền á, nó mất dấu rồi, 700 năm rồi, Sư Âm khơi lại, thì chúng ta thọ pháp, trong nhà thiền gọi là thọ pháp đó, tức là chúng ta cũng có những cái điều may mắn đó. Cho nên á, có một đoạn nhân duyên á, là một hôm á, Đức Phật khi mà ở trên núi Linh Thú á, thì các thầy tỳ kheo dẫn từng đoàn lên để mà gặp Đức Thế Tôn đảnh lễ đó, thấy không? Thì Phật nói với Tôn giả A Nan á, những người nào á mà đi chung đoàn một đoàn với ông Ca Diếp á, là nhiều đời tu về khổ hạnh, nhiều đời là có nhân duyên với nhau. Những người nào mà đi với ông Xá Lợi Phất á, nhiều đời rồi, tu về các pháp trí huệ, thấy không? Rồi những người nào mà đi với ông Mục Kiền Liên á, là nhiều đời tu về các pháp thần thông, thấy không? Cho nên có nhân có duyên gặp lại, đệ tử làm đệ tử mới hết á. Còn những người nào á mà đi với á, ngài A Na Lực á, là gì? Tức là ngài A Na Lực là gì? Thiên nhãn, tu về các pháp thiên nhãn. Còn những người nào mà đi chung đoàn với ông Đề Bà Đạt Đa á, là nhiều đời tu, tức là sống về cái pháp tham dục, khát ái, có tâm tật đối với những người khác đó, để chúng thấy không? Tức là mình ở trong pháp hội nào là có nhân có duyên đời trước rồi, chứ không phải tự nhiên không. Không phải không không mình có. Nhưng qua cái phần này á, đại chúng thấy một cái điểm, khi mình ở trong một cái pháp hội nào đó rồi, mình thấy mình tu tiến, mình thấy càng ngày mình thăng hoa lên, mình thấy cái con đường sáng á, mình ráng cố gắng á, mình đừng để mất cơ hội. Cho nên á, trong kinh A Nan Quán Sự Kiết Khung á, Phật dạy á, nghĩa thầy trò là cái nghĩa cảm tự nhiên thôi. Giống như mà là 500 á, mình thấy 500 nó hút sát gì đó, tự nhiên thôi. Có nhân cái duyên mà. Phải tin tưởng nhau, xem người như mình. Việc gì mình không thích thì đừng làm cho người, tức là việc gì mà mình làm mình thấy nó không có ổn, phải đừng làm cho ta buồn, ta khổ ở trong chúng đó. Tôn sùng lễ nghi, giới luật, dùng đạo đức chỉ dạy, hòa thuận trung thành, không quán giận, không tranh chấp với nhau. Đệ tử và thầy có hai nghĩa chân thành, là thầy phải xứng đáng làm thầy, đệ tử phải giữ đúng bổn phận đệ tử, chớ phỉ báng lẫn nhau, cẩn thận chớ mang lòng ác, quán nhỏ thành lớn, trở lại thiêu đốt bản thân. Tức là mình ở, nếu mà đại chúng thấy mình ở trong một cái pháp hội, ở trong một cái tùng lâm á, mà mình thấy mình hết duyên á, mình im lặng cái mình rút. Chứ còn mình ở trong chúng, trong các pháp hội nào đó, mình dùng cái từ gọi là chia rẽ tăng đoàn á, thì cái quả lớn lắm, nó tự nó đốt thân mình, đúng không? Cho nên chúng ta thấy một cái điểm là khi mình ở trong một cái pháp hội nào đó, mình tu, mình cảm thấy mà được an ổn, mà người thân của mình cũng cảm thấy được an ổn nữa, mình ráng cố gắng, đừng có để mất cái duyên. Người xưa nha, người xưa ta sợ mất cái duyên lành lắm, cho nên không phải một kiếp này đâu. Chẳng hạn như bây giờ mình ở một cái pháp hội nào đó đi, ở cái tùng lâm nào đó đi, mình không có giữ thanh quy, mình không có giữ quy chế, mình không có tu tập gì đó, mà mình bài xích lẫn nhau á, thì đời sau mình gặp nữa, người ta sợ mất cái hạt giống đó, gọi là mất cái hạt giống thiện pháp. Người xưa ta sợ lắm đó. Cho nên trong kinh Tăng Chi Bộ Đức Phật dạy sao, mình học hoài đó, nơi nào mà có thức ăn, phải không? Có thức ăn mà không có giáo pháp, mình tu nó cũng có tiếng, môi trường nó bất ổn, thì thôi mình đắp y lên mình xin tảnh lễ, thầy ở đây có thức ăn đầy đủ thật, nhưng mà con tu nó không ổn, mà không có giáo pháp, mà suốt ngày bắt con làm ruộng làm rẫy suốt, rồi sao con tu, thôi để con xin đi chỗ khác, đúng không? Còn mà nơi nào á mà không có thức ăn mà có giáo pháp thì cực khổ cách mấy cũng ráng ở. Khổ cách mấy cũng ráng, chúng ta từ từ học đến sẽ thấy này. Khổ cách mấy cũng ráng, đúng không? Còn mà nơi nào mà không có thức ăn mà cũng không có giáo pháp luôn, Phật nói 3 giờ sáng bỏ đi khỏi xin ông thầy cũng có lỗi, nhớ nha. Nơi nào mà không có giáo pháp mà cũng không có thức ăn luôn, sáng uống nước lạnh, trưa ăn chén cháo, chiều uống nước lạnh nói thôi, mà cũng có giáo pháp, bắt đi chăn bò chăn trâu suốt, thôi trốn luôn, 3 giờ sáng trốn. Tôi có ở ngày xưa ở một cái chùa nọ rồi, tôi kinh nghiệm 3 giờ sáng chúng tôi rủ nhau trốn đi sạch hết, tôi không có giáo pháp. Mà cũng có thức ăn luôn, thức ăn mà đem vào mà kho là gì, ra về chợ lụm á, dưa hấu ta ăn xong cái vỏ bỏ đó, cái gơm về rửa, rửa cái sắt cái xào ăn, ăn mà khổ lắm, cực lắm, mà không có tu gì hết, mà cũng có học gì bao nhiêu, không học luôn chứ. Rồi thôi 3 giờ sáng rồi tôi rủ nhau trốn sạch, tôi còn nhớ lại chứ không, trốn cái tôi về quê, quê tình cờ gặp cái vị sư ni sư này chỉ dẫn tôi vào thùng chiếu. Đó, tình cờ nó như thế, thấy không? Rồi nơi nào mà có giáo pháp á nha, có thức ăn nữa, thì giàu cho mà mình bị cái lỗi gì, ông thầy ông đuổi, mình ráng cố gắng mình xin ở lại tiếp tục mình tu đó, để chúng thấy một cái điểm không đó. Cho nên người xưa đa phần mà ta ở với những cái vị thầy trước mà không có điều kiện ta phát huy á, thì chỗ nào có môi trường tốt thì ta xin đi à. Thì chúng tôi đơn cử ba vị nổi tiếng trong cái tổ đình Kiềm Trì á, tức là vị thứ nhất là thiền sư Từ Minh Sở Quyên à, chúng ta nghe rồi đó, ngài rất là nổi tiếng. Ngài ở với ông thầy á, ở quê mà không có cái sự tu học, không có môi trường nào hết, đành đến từ biệt thầy. Sư nghe phần dương đạo cao đức trọng bàn đến ý kiến, tức là nghe thiền sư Phần Dương ở Tây Hà đó, tức là gọi là sư tử Tây Hà đó, mà khi mà nhìn mặt á, vừa nhìn mặt thôi ngài biết đây là pháp khí rồi. Thôi người xưa đã hay lắm, ta nhìn đã biết là pháp khí đó. Mình tu một thời gian tự nhiên mình biết người này người khác à. Nhưng mà trải qua 2 năm trời chưa hề cho vào thất. Vào thất đang phải nhập thất nha. Vào thất có nghĩa là vào trình thư hỏi, không phải dễ người xưa. Chứ không phải bây giờ mình muốn gặp dễ hơn, đơn giản. Mà chính cái điều đơn giản đó mình coi thường. Hay người tổ Đạt Ma hỏi đem tâm ra an cho. Thì tổ về khả nó bạch vào thượng con tìm tâm được. Còn mình bây giờ hỏi đem tâm ra an cho, tâm đâu đem. Ông nói chuyện ông có tâm đâu mà em, ông kêu đem ra đó. Bây giờ mình nói lại liền, phải rõ ràng không? Ngay bây giờ mà ai mà đến hỏi bạch thầy con vọng tưởng quá, ông đem vọng tưởng ra, ví dụ vậy. Thì cái người mà học nó nói vọng tưởng đâu đem thầy, thì đừng giỡn con nha. Phải vậy không? Người xưa thì sao? Người xưa là ta đến là ta khao khát về cái pháp, đúng không? Cho nên đó, nói thẳng một điều luôn, tại sao đại chúng biết không, trên Trúc Lâm hay là Thường Chiếu là không cho nghe băng. Gần đây là tôi kêu ông thầy phó là thu ở đây, mình cũng vậy, chuẩn bị không có nghe. Bởi vì mình nghe mình dùng cái từ gọi là đàm giải của người ta giảng rồi. Ở đây tụi tôi giảng là tụi tôi kết cái chỗ là không có nói trắng, để cho mình có cái điểm nghi, mình vào thất để mình phá vỡ cái nghi tình đó. Mình nghe xong một cái lý luận của người khác là đàm giải, phải không? Nhiều khi đàm giải của người khác mình tưởng là của mình nữa đó. Cho nên là cái phần này để chúng thấy là dồn cái sức công phu, mình học nhiều lắm, mình học khủng khiếp luôn, nghe chi nữa. Ở đây là đúng lý ra là chẳng hạn như những vị cư sĩ mà ta làm ăn nhiều quá, ta không có thời gian ta nghe được. Còn mình thời gian đọc sách nhiều lắm. Nói mà ngày xưa nói thẳng một điều luôn, tụi tôi á không có thời gian học, không có thời gian học đâu có thời gian nghe đâu. Cho nên á là dậy sớm lắm, có khi là tối là tụi tôi văng cái y á, sợ chúng ngủ á, văng cái y á thắp đèn dầu học, mà học ít lắm, học chừng nửa tiếng một tiếng, học chữ Hán học kinh vậy thôi, ít lắm. Mà chính cái điều đó tự nhiên mình vào thắp, mình khao khát, mình tha thiết, nó mới phá vỡ những cái nghi tình nó trong kinh hoặc là trong ngữ lục. Còn này mình dùng cái từ ấy, mình nghe nó lõn, mà chúng nhớ nha, mình nghe nó lõn pháp à, nó đi vô cái chiều sâu. Đạo chúng đại chúng thấy mà nơi nào mà cái hội chúng á mà nghe băng nghe đĩa mà nhiều quá nha, là cái hội chúng đó mình giống như cái cây á mà nó mọc ở trên bùn. Nhớ nha, cây nó mọc trên bùn chứ không phải mọc trên đá sỏi, mà mọc trên đá sỏi tức là dồn vào cái sức công phu đó. Cho nên á, ông tướng quốc Bùi Hưu cũng đến, ông hỏi ngài Lâm Tế có lý, ông hỏi đây có bao nhiêu chúng, 500 chúng, có dạy học gì ông không? Rồi ông hỏi có ngồi thiền ông không luôn, hỏi có học kinh lực ông không? Không có ngồi thiền học kinh lực về xuống không? Rồi ông ở đây hòa thượng ở đây 500 chúng mà không cho ngồi thiền, không cho học kinh lực, chứ dạy họ làm gì? Ngài phán câu chỉ dạy họ làm Phật mà thôi, thấy không? Làm Phật thôi, mình tu đây cũng vậy, làm Phật. Chứ cũng phải làm tổ luôn, đây mình phải ngã mạng, mà đang đi trên cái con đường đó, hướng đến con đường đó. Để chúng nhớ kỹ. À, cho nên qua cái phần này á, là người xưa là ta trăn trở lắm. Nào mà để mà thưa hỏi Phật Pháp á, rất là khó. Mà chính cái điều đó bắt đầu á, ta dồn vào cái khối nghi. À, giống như ngày Quan Môn vậy mà đến ngày Trần Công Túc vậy thôi. đến mà ngài xô ra một cái vô cửa, ngài xô ra lần thứ hai, ngài xô ra nữa lần thứ ba, vừa xô quá ngài biết rằng nó bây giờ mà âm xô ra nữa, tôi làm, tôi tìm cách đưa cái chân vô để chặn cái cửa lại, đưa cái chân giặt cái cửa, cái rầm gãy cái chân, la một cái ngộ đạo luôn. Thấy không, đâu phải dễ vào thoát đâu. Hai năm mà lạ một điều á, mỗi lần ngài Phần Dương mà thấy á, mắng giết hoặc là phỉ báng các bậc tôn túc ở xa, mắng giết thậm tệ lắm, chửi rủ đó, mà nếu có dạy dỗ điều dùng cái lời thô tục thô bỉ giống như người thế tục. Một hôm sư tự trách rằng từ khi đến pháp tịch đã hai mùa hạ mà không được ơn chỉ dạy, chỉ làm tăng cái việc trần lao thế tục. Nghĩ đến năm tháng thoáng qua mau, việc mình chẳng sáng, mất đi cái lợi của người xuất gia. Ngồi ông than, đứng than thở trong một đêm tối sáng trăng á, buồn quá. Người xưa ta khao khát lắm, ông nói ông đến đây hai năm rồi mà chưa học chưa gì hết, mà toàn là nghe cái chuyện gì đâu không, chửi rủ không. Mà cái việc mà sức thế gian thì nó không có tăng trưởng, mà cái việc thế tục càng ngày càng tăng trưởng. Mà khi mà nghe như thế rồi đó, thì bỗng nhiên á, thiền sư Phần Dương đứng sau lưng lạ không, chừng mắt mắng: mi là ác chi thức, dám mắng chửi ta. Mi là ác chi thức, dám mắng chửi ta. Rồi nổi giận giơ gậy lên đánh đuổi. Sư toan cầu cứu, Phần Dương liền bịt cái miệng lại. Sư triệt ngộ, phải không? Bèn nói: thế mới biết đạo cổ lâm tế vượt khỏi thường tình. Sư phục dịch: hầu hạ 7 năm rồi từ giả ra đi. Đó, phải không? Mà sao lạ một điều mà lúc mà chuẩn bị mà chửi ông thầy đâu sẵn có vậy, người xưa đã hay không? Đại chúng nhớ kỹ một điều nha, tôi kinh nghiệm á, ngày xưa mà tôi bị cái bao tử á, là mình ăn á, cái đồ mà ngọt á thì được, nhưng mà ăn đồ chua không được, đồ chua là cái bao tử mình khó chịu lắm. Mà từ khi mà tôi trị lành cái bao tử rồi á, thì tôi thấy đồ ngọt đồ chua gì ăn cũng không sao, phải không? Bởi vì á, con người mình á, hả, mà khen thì mình thích, mà chửi mắng á, chửi rủa mình thích, tức là lỗ tai mình có vấn đề, mình chưa vượt thoát ở chỗ đó. Thì khi mà thiền sư Từ Minh mà chửi mắng ông thầy ngài toan đánh á, vừa định mở miệng ngài bịch lại, thì ngay chỗ đó nó vượt thoát cái ngôn ngữ thường tình. Tôi bật mí chút chút rồi, nó vượt thoát cái ngôn ngữ thường tình, phải không? Cho nên mà khi mà cái bao tử mình lành rồi đó, thì mình ăn cái gì cũng được hết. Cũng giống như lỗ tai mình mà không có bệnh á, thì nghe người ta chửi cũng bình thường, nghe người ta khen cũng bình thường, là lỗ tai mình bệnh. Còn mà nghe mà mình khen mình thích á, mà chê mình có cái sự buồn á, là mình biết lỗ tai mình bệnh. Vậy thôi, tu là mình biết liền, tu là mình phản quan liền. Đừng có nói đâu xa hết á, đừng có hỏi ai hết á, mà nghe người ta khen: trời ơi, anh mới tu đây mà tôi thấy anh sáng quá nha, trời tốt quá nha, là mình vui vui vui. Đó. Còn khi mà người ta chê mình một cái mình có cái sự buồn, có sự phiền não, có sự nhớ nhà, ở nhà sướng còn chết, vào đây bị này bị kia là biết lo tai mình bệnh, tu. Vượt qua hai cái trạng thái đó, gọi là và trạng thái mà nhị nguyên á, nhị nguyên phân biệt, vượt qua hai trạng thái đó, thì mình thành tựu đấy. Đây cũng vậy nè. Mà khi mà ngộ rồi ha, khi mà ngộ rồi phải gì? Ở lại trả ơn ông thầy 7 năm mới đi nha. Đi đâu? Một hôm sư đến ý kiến thiền sư Thần Đảnh, gọi là Thần Đảnh Nhân á. Bởi vì vào cái thời đó thiền sư Thần Đảnh á, là cao đệ của thiền sư Thủ Sơn, mà cái thời đó người ta tôn trọng ngài lắm. Đó. Nếu mà không phải là người đặc biệt thì không ai dám đến cửa. Thiền sư Thần Đảnh trụ núi 30 năm, đệ tử đều các nơi đều ăn đức hết, đệ tử đây đều ăn đức các nơi hết. Tức là hở mà ai mà ở chỗ thiền sư Thần Đảnh á, mà đi ra làm Phật sự hay là cái này cái kia rồi đó, thì người ta rất là tôn kính. Cũng giống như mà tôi hay nói ở bên Canada tụi tôi cũng vậy đó. Chẳng hạn như á, thầy hàng trường á, mà thầy muốn giảng ở cái vùng đó thì phải làm cái bản thông báo ở dưới siêu thị ở chợ dán lên. Hôm nay ngày mấy tháng mấy thầy hàng trường giảng là cao đệ của Hòa Thượng Tuyên Quá thì ta thích lắm, ta nghe, ví dụ vậy. Nhưng mà phải thông báo trước. Mà sở dĩ ngày xưa tôi tình cờ thôi, tôi xuống siêu thị tôi thấy cái tên tôi ở dưới, lúc tôi giảng ở chùa Huyền Không á, thì ngày xưa sư phụ Đạt là biết rồi, là thích Đạt Ma Khế Định. Thì qua đó người ta lạ lắm, cái từ Đạt Ma ta lạ lắm, cho nên có người hiểu lầm á, Đạt Ma chắc là đệ tử của Đạt Ma thứ 14 ngộ gì đó, hiểu lầm. Nhờ cái hiểu lầm đó ta đi đông một chút thôi chứ không có gì đó. Cho nên qua cái phần này chúng thấy á, mà ai mà ở chỗ mà thiền sư thần đảnh á, thì đến chỗ nào ta tôn trọng hết. Nhưng mà ngài nói sao, tuy nhiên mình đến mình thử coi thử như sao, có đúng vậy không. Đó, người xưa hẳn như mình đến mình mở pháp cái vùng đó, cái pháp tịch vùng đó, thì tự nhiên có người ta đến ta thử mình thử như sao. Sư để tóc dài không có cắt, mặc áo rách, nói tiếng Sở, đến xưng là pháp điệt, tức là cháu á, kêu bằng sư bác á, xin ý kiến. Đại chúng cười ồ lên, cười tưởng là khùng á, tưởng là người khùng người điên thôi. Rồi thần đảnh á, đích thân cũng thèm ra đón luôn, mới sai chú điệu nhỏ hỏi trưởng lão nói pháp người nào. Sư ngước mắt nhìn lên mà đáp: Phần Dương ở Tây Hà. Vừa nghe nói vậy là thiền sư thần đảnh á, ông chụp cây gậy ra ông đón liền, ghê không? Nghe nói là đệ tử của ngài Phần Dương, làm cấm cây gậy ra liền, chứ ban đầu là ông chịu tiếp. Thì khi mà cấm gậy ra, thiền sư thần đảnh mới hỏi: Nghe nói Phần Dương có một con sư tử gọi là sư tử Tây Hà, có phải chăng? Phải không? Gặp như mình sao? Đúng tôi nè, chết rồi ha, thấy không? Lúc mà vừa nói như thế là thiền sư thần đảnh ông rút cái kiếm, ông chém một kiếm rồi. Gọi là trong nhà thiền gọi là gì? Gọi là khi mà đương cơ mà nói á, là lúc này là gọi là gì? Dùng cái từ là đá nhán sạc lửa. Lúc này thiền sư thần đảnh ông rút cây kiếm rồi, ông lia một đường liền. Ông nghe nói là con sư tử Tây Hà phải không? Mà lúc đó mà nói là tôi nè, tôi là chết, đúng không? Mà ngài ông nói hết, ngài nói sao? Nhà cháy, nhà cháy. Đó, kêu nhà cháy, nhà cháy. Thì lúc này mà nghe nói như thế thì ông điệu, ông nghe nói nhà cháy, ông chạy ngược, chạy xuống, chạy, ông sợ chạy lên, chạy xuống. Thì lúc này á, đại chúng nhớ nha, ngài Từ Minh ngài cũng rút kiếm ra, không có nhà cháy. Khi mà kêu nhà cháy ngài rút kiếm á, kêu giống như là rút cái kiếm kêu nhà cháy. Thì lúc này á, thiền sư thần đảnh á, lúc này không còn bình tĩnh nữa, ông giáo giác nhìn thì nói sao. Sư ngồi xuống tháo chiếc giày ra rồi nói: Thấy mặt mà không bằng nghe danh. Thần đảnh quên mất câu hỏi và quên luôn cả sư đang đứng đó. Sư từ từ xách áo, vừa đi vừa nói: Thấy mặt không bằng nghe danh. Rồi đi. Thần đảnh sai người đuổi theo không kịp, mới ngửa mặt lên trời than: Phần Châu lại có đứa con này sao? Từ đó danh sư quang dội khắp Tùng Lâm. Thì lúc đó trong cái quyển mà Ngũ Đăng Hậu Nghiên có kể lại là từ đó thiền sư thần đảnh đóng cửa. Tại sao biết không? Nếu mà cái người nào mà thật sự mà kiến tánh á, lục tổ nói á, ra giữa trận ba quân á, gươm mà để ngay cổ vẫn thấy tánh, mà đằng này nghe nói nhà cháy cái nhìn qua nhìn lại là chết rồi, thấy không quý thầy thấy ghê không? Người xưa ta đó đưa ra ta thử đó. Hẹn bây giờ mà gì khi mà nói chuyện nhà cháy bình thường, ôi nhà cháy kệ cho nó cháy luôn, nó cháy nó sập thì kệ, dính dáng người tôi đâu. Cho nên cái bậc mà kiến tánh là lúc nào người ta cũng ở trên cái mảnh đất tâm, nhà cháy nhà sụp nhà lỡ cái gì ta bất động, nhớ kỹ được đó. Khi mà kiến tánh triệt ngộ là tâm ta bất động, tự không có duyên theo pháp, tâm không có duyên theo pháp nữa. Thì lúc đó mà nói dụ mình đang nghe thiên đường sạch, kể thiên đường sạch kể, ví dụ nếu mà thật sự kiến tánh mà nghe nói thiên đường sạch, ơi thiên đường sạch chạy giáo giá, nhà cháy mấy đứa lấy phòng là thua. Cho nên nó thiền sư Phần Dương thử đó, thử kiếm vô nhà cháy, ông nhìn giáo giác chú tiểu chạy ngược chạy xuôi la lên. Ngài nói một câu: nghe danh mà không bằng thấy mặt. Đó, nghe danh thật nhưng mà thấy mặt là khác. Mình thấy người xưa ta đến những cái pháp hội ta thử nghe cái đồn cái pháp hội như thế, thì thôi bây giờ mình đến mình ở mà thử như thế nào. Và là chúng nhớ cẩn thận nha. Đó. Khi ra làm quá chủ là chắc chắn sẽ có người ta đến đó nha, chứ không phải đó. Mình thì không có, nhưng mà ta đến thường thường tổ định thường chiếu, ví dụ vậy đó. Đó, rồi ở đây cái phần thứ hai nữa chúng ta học qua cái phần gọi là thiền sư Văn Duyệt. Ngài cũng rất là nổi tiếng, ban đầu cũng ở quê mà tu học không có tiếng. Sư Từ Giả đến thiền sư Đại Ngu. Một hôm nghe thiền sư Đại Ngu thượng đường, lúc mọi người hợp nhau ăn rau dưa, thì ngài cầm cọng dưa, ngài nói nè: nếu gọi là một cọng dưa thì vào địa ngục như tên bắn. Rồi xuống tò, sư thất kinh đêm đến phương trượng. Đại Ngu hỏi: đến cầu việc gì? Sư thưa: cầu tâm pháp. Đại Ngu nói: bánh xe pháp chưa chuyển, bánh xe ăn chuyển trước, hậu sanh có sức lực mạnh mẽ, sao không vì chúng sinh thức ăn, ta chịu đói không nổi, đâu rảnh quỳ ông mà nói thiền nói đạo. Sư chẳng dám trái, cho nên mới sao đi hành cước mà học pháp. Mà gặp á, ngài Đại Ngu, tức là ở cái chỗ mà gọi là Thí Nham á, không? À. Thì qua cái phần này để chúng thấy mà khi mà đến hỏi pháp hỏi đạo á, ngài nói bây giờ trước khi mà ông hỏi pháp hỏi đạo, ta đang đói nè, giờ này mà nói thiền nói đạo rồi nữa, chứ ngài làm gì? Mang một cái bao tải đi các nơi xin thức ăn về nuôi chúng, ghê không? Mà nuôi tới 3 năm, có dễ đâu nha, nuôi 3 năm. Đó. Rồi sau á, Đại Ngu á dời qua Thí Nham, sư nhận sớ, tức là cái sổ quyên góp á, xong rồi đó thì lại qua Thí Nham, sư cầu dạy tu hành. Thí Nham nói: Phật pháp chưa đến lúc sáng lạng, trời tiết lạnh nên vì chúng mà sinh than. Ở lại thiền sư Đại Ngu 3 năm nữa chuyên đi sinh than. Cái đoạn trước là đi xin quyên góp thức ăn, quyên góp tiền bạc để xây dựng. Rồi bây giờ ngài Đại Ngu dời qua cái chỗ khác, ngài đến ngài xin cầu Phật pháp cũng vậy luôn. Mà bây giờ nói là trời mùa đông là chúng lạnh quá, ông sinh than. Ngài tiếp tục ngài xin chắc 3 năm nữa, tức thể 6 năm phải không? Đó. Sư cũng quăng lời, việc xong lại đến phương trượng. Thí Nham nói: đường ti tức là chi khố á, nay thiếu người phiền đến âm. Thấy không? Chi khố á, thiếu người phiền đến âm. Thấy không? 3 năm rồi tiếp tục 3 năm nữa làm chi khố. Mà chi khố hồi xưa phải như bây giờ đâu nha, bây giờ có 30-40, ngày xưa tới 1.000 người, 1.500 người gì đó. Đường ti là coi hết luôn, coi hết, chẳng hạn như ở trong cái tùng lâm đó lớn lắm, có hết thảy là 6 chi khố. Thì cái vị đường ti này á, là đầu, là coi hết 6 vị này, chiều lại ngồi lại chuẩn bị là mai sáng ăn cái gì á, thì 6 vị chi khố ngồi lại thì cái hòa thượng đàn đầu xuống chỉ mai này ăn cái này, mai này ăn cái kia. Trước khi ra món ăn là phải có hộp đàng hoàng, đông quá mà đó không. Nhưng mà kỳ này đuối quá rồi, 3 năm đi quyên góp rồi 3 năm đi xin than rồi, bây giờ tiếp tục nó đuối quá. Sư nhận việc nhưng có vui, rất hận thiền sư Đại Ngu. Nhận việc mà hận lắm, hận trong người lắm, nhận thì nhận mà rất là hận. Nói thì là đến cầu Phật pháp rồi bây giờ xin thức ăn rồi xin tiền bạc về xây dựng, rồi bây giờ xin than xong hết rồi, bây giờ ổng cho mình học Phật pháp được hết, bắt làm chi khố, hận lắm. Sư nhận việc nhưng không vui, rất hận Thí Nham không có bao giờ dứt. Một hôm ngồi sau giá gỗ, chợt đai thùng đứt rơi từ giá xuống. Sư hốt nhiên triệt ngộ, thấy ngay chỗ dụng tâm của Thí Nham, gọi đắc cà sa lên nhà ngủ. Thí Nham đón ngay cửa cười nói: Di Na, mừng ông việc lớn đã xong. Thấy không? Ghê không? Dồn cái công phu. Mà khi mà vỡ, dùng cái từ là vỡ đứt cái thùng sơn rồi đó, bỗng nhiên triệt ngộ mới thấy rằng á, 6 năm trời ông thầy ông đi mình á, để cho mình dẹp đi cái tập khí ngã trong cái gì hết đó, nhiêu đó thôi. Cái tập khí mà ngã mà hết rồi thì việc lớn nó sáng. Còn mình bây giờ sao làm chút thôi. Ổn thúc thôi, ông thầy ông dạy kiểu vậy thôi. Phiền não đủ hết. Mình thấy người xưa ông ta học pháp như thế. Bây giờ người xưa là ta cần cầu cái sự triệt ngộ, cần cầu cái sự kiến tánh, chứ không phải là ta cần cầu về mai này đi trụ trì phương này, không có, ta mang. Không phải là mình dùng cái từ là mình chăm bẩm là mai mình làm chỗ này, mai làm việc khác. Nhưng mà người xưa là mục đích của người ta là giải thoát mọi cái khổ hành, tu tập để mà tiến đến con đường công phu, phải không? Là bao nhiêu mà người ta làm là cái mục đích để mà giải quyết cái chuyện này, để mà cầu Phật pháp. Đó người xưa ta học gì đó. Sư lễ bái không kịp nói lời nào, chào rồi lui ra một bên, cần mẫn phục vụ cho ông thầy 8 năm nữa, thấy không? Ngày xưa thì sao 3 năm ngán không? Mà bây giờ ngộ đạo rồi, con làm chi khó cho hòa thượng 8 năm luôn cũng dính dáng nữa, thấy không? Cho nên á, cái nhà thiền đặc biệt là mình đừng có nói nhiều, mà biểu hiện trên cái sức sống khi mà chúng ta tu tập trong những cái việc làm của mình, trong cái việc tu tập của mình. Cho nên nói thẳng điều luôn, người nào mà ra pháp mà trình đó thôi, xuống chai đường đủ rồi. Mà nó biểu hiện lên, ví dụ chẳng hạn như có người nói: Thầy, con vô con ngộ được cái lý sắc không này kia, tôi cười không mà. Mà vừa nói xong, thưa thầy, con nhớ nhà, ở trong về nhà. Tôi nói, ông mới nói ngộ lý sắc không mà ông nhớ nhà rồi. Ông mà dậm ngữ, đây là trong 4 tội nha. Tức là người gì? Sát. Gì nữa? Đạo. Dâm, vọng nghĩa là chưa chứng mà ông nói không chứng rồi, thấy không? Ông vừa nói ông ngộ cái lý sắc không rồi, ông nói đã luôn cái lý bát nhã, nói hay lắm. Mà vừa nói xong cái chiều đó, thầy con nhớ nhà quá, ông về thăm mấy đứa cháu chết không. Nên là mình nhìn mình biết bị khỏi cần nhà thiền hay chỗ đó. Cho nên mà mình mà đi trước rồi, mà cái người nào mà mình thấy chỉ cần nó biểu hiện trên cái hành động, biểu hiện trên lời nói, cái cung cách, là mình biết những người đó ta biết đi đến đâu, đi đến đâu. Nhớ kỷ niệm đó. Đó, dành qua cái phần này thôi. Khi mà kêu làm chi khổ 3 năm ngán lắm, rất là ngán. Mà khi mà ngộ đạo rồi thì 3 năm đâu có dính dáng ở đâu. Ngày sinh ở lại ở chỗ Thí Nham 8 năm cần mẫn phục vụ đại chúng. Lúc đó là không có còn bớt mệt mỏi nữa hết đó. Còn bây giờ nói thẳng điều luôn, mình còn tu, phải không? Nhưng mà chính cái điều này khi mà xong việc rồi đó, thì làm các việc Phật sự mình thấy bình thường, bình thản, có một cái gì hết đó. Đó, qua cái phần này chúng thấy. Ở trong thường chiếu có những vị mình thấy mà chứng nghiệm giáo lý nhà thiền chút thôi mà những vị đó ta xả thân. Mình thấy anh ta xả thân, ta làm việc các việc Phật sự. Đó ngày xưa tụi tôi mà ở trong thường chiếu vậy, đại chúng thấy đó, gần đây nhất là tôi dạy trong cái trường thiền á. Mấy vị mà đi theo tôi mà chở tôi đi vào đó thấy á, ở trong trường thiền á, bữa vào đó mưa tầm tã luôn nha. Mà trúng buổi sáng á, đúng lúc đó là 6:30, tôi vào là mưa tầm tã luôn, đâu có ai nghỉ đâu. Mỗi người xách cây dù ra lụm rác. Ở với ông thầy là gì đó. Mà chính cái điều đó là nó nâng cái cấp lên nha, nâng cái cấp độ lên. Chứ không phải mà chẳng hạn ở mình ở cái chỗ nào mà mưa tầm tã, mạnh người nào người nấy cuốn mình ngủ một giấc rồi xong. Đại chúng nhớ một điều nha, mình cũng được mà mình an phận quá, chứ mình không có cái con người mình nó có những cái khả năng gọi là phi phàm, mình vượt thoát cái thường tình đây, tự nhiên mình có một cái khả năng khủng khiếp đó. Không phải dễ đâu. Mà thứ nhất là mình dấn thân vào con đường Phật pháp, bởi vì mình nhớ kỹ là mình đi tu là không phải cái ông thầy ông kêu mình vào chùa, mà không phải cha mẹ mình kêu mình vào chùa. Đó. Cho nên đại chúng nhớ mà thiền sư mà Chí Tạng Tây Đường ấy, nhớ. Ban sơ ngài làm thợ săn, Mà khi mà ngộ đạo với ngài Mã Tổ rồi, cầm cái cung, ai mà vô thì xin xuất gia, ngài đưa lên ngài đưa. Ma quỷ nào xúi ông đi xuất gia? Ma quỷ nào xúi ông đi xuất gia mà không trả lời ngài gương ngài bắn á, nhưng trả lời được chạy. Bắn thiệt á, chứ không phải người xưa ta dữ lắm. Người xưa mà ở các thiền viện là những cái thiền viện đó của vua, ông vua ông lập ra, hoặc là ông tướng ở cái vùng đó ông lập ra, cho nên chùa viện ngày xưa là của vua. Mà khi mà ông vua ông lập ra, ông có những cái quy ước, hẹn như ngài Lai Quả ngài có những cái quy ước là ai mà đến thiền viện ngài mà tu tập mà quậy phá, ngài khai giới sát. Ví dụ thì ở những cái chùa cái viện đó cũng vậy. Cái một cái vị thiền sư nói bây giờ tôi gương cung nha, mà ai mà trả lời không được mà nhào vô tôi bắn, ví dụ vậy. Là ông vua đó ông phê chuẩn, ví dụ vậy không. Cho nên mà ai mà vào là gương cung nha, kêu ma quỷ nào xuống ông xuất gia, ma quỷ nào xuống xuất gia, chạy hết. Một hôm có một vị tăng, khi mà vừa gương cung đó là ma quỷ nào mà suối ông xuất gia, ngài không có trả lời hết, ngài nhảy vào cái lòng của ông thiền sư Chế Tạng, ngài nằm đó. Thì lúc đó ngài bẻ cung tên, bẻ gãy cung tên liền xuống đất. 30 năm giờ này mới bắn được nửa người thánh, ghê không? 30 năm dài dằn dặc luôn tìm người, lúc này mới bắn được nửa người thánh. Tại sao một không nói một người thánh mà nửa người, đại chúng biết không? Ai nói giùm coi. Tại sao nói là bắn người thánh là bắn cái nửa người thôi? Cái đó là cái cho cái nghi nha, không có giải thích. Bắn được nửa người thánh thì như vậy, cái gì mình suối mình đi xuất gia, cái đó không có nói được. Cái đó là cái bồ đề tâm của mình, mà cái bồ đề tâm đó là không có tướng mạo, nhớ kỹ nha. Thì như vậy cái gì mà suối dục mình đi vào con đường này, tức là cái tâm bồ đề của mình. Mà tâm bồ đề, người xưa tôi nói tâm bồ đề nó không có ngằn mé, rộng thì rộng như biển, mà sâu là gọi là tột cùng, tột đáy, và tột đáy sông thiền đó, để chúng nhớ nha. To lớn không ngàn mé mà thu nhiếp không có một mảy lông, tức là thu nhỏ lại. Thì như vậy cái tâm bồ đề này cái gì? Cho nên qua cái phần này để chúng thấy, khi mình đến một cái vùng, một cái nơi nào đó rồi thì biểu hiện cái người mà tu thiền, nó biểu hiện sức sống nó khác. Gọi là bi trí dũng, bữa chúng ta học qua rồi đó. Đó thì bây giờ ta học qua một cái vị là cư sĩ đô hướng, ông làm đến cái chức tả ti. Đó. Nhưng mà khi mà ông ở với cái ông thầy ở quê, ông quê nhà mà chưa có lột hết cái tập khí tập nghiệp của ông rồi đó, thì ông cũng khăn gói lên đường đến gặp thiền sư Nguyên Thông, hỏi pháp này chẳng phải chỗ suy nghĩ phân biệt có thể hiểu, phải làm sao đạt đến. Thiền sư nói, tức là thiền sư Nguyên Thông nói, toàn thân vào đống lửa. Toàn thân vào đống lửa thì còn gì nữa không? Lúc đó ông còn suy nghĩ gì hết. Hỏi nè, pháp này chẳng phải chỗ suy nghĩ phân biệt có thể hiểu, thì như vậy trong giờ phút đó làm gì? Ngài nói là toàn thân vào đống lửa, thiêu đốt hết. Ông nói rốt cuộc làm sao hiểu được? Viên Thông nói cứ đi thẳng. Chẳng hạn như bây giờ mình thấy là mình buông được, mình buông được thôi, bây giờ mình hạ thấp một chút xíu nữa. Ngồi thiền mình chỉ biết ngồi thiền thôi. Còn đây mình ngồi thiền mình đi quẹ một chút, quẹ một chút, quẹ một chút, quẹ một chút. Đó, tối nay mình ngồi thiền thử mình cái đi thẳng không? Ai đi thẳng không? Đi thẳng giống như là chém một gươm rồi không quay đầu lại. Còn đây mình chém một gươm rồi còn quay đầu trần trừ lên coi thì sao. Mình đi thẳng, phải không? Mình ngồi thiền mà mình đi Long An nè, đi Nha Trang, đi Cần Thơ, đi đủ hết. Nhiều khi mình đi về nhà nữa chứ, thăm nhà, nhưng ngồi đeo về thăm nhà, tức là mình đi thẳng. Đó. Ông trầm ngâm, Viên Thông nói uống trà nữa không? Ông thưa không cần. Ủa sao lạ kỳ á, đang nói Phật pháp mà hỏi uống trà. Uống trà có nghĩa ông cần nữa không á, ý các thiền sư nói vậy. Vì ông cần nữa thêm nữa không? Ông nói không cần, đủ rồi. Rất là đủ rồi đó. Viên Thông nói sao chẳng như thế mà hỏi? Ông bàn khế hội yếu chỉ thưa, té ra gần gần nơi mình mà ông thấy, hồi xưa giờ tìm rồi suốt bây giờ thấy gần quá. Thì lúc này Viên Thông nói nè, 108,000 đó. Ông nói gần như thế mà không phải dễ đâu nha. Ông nói gần phải không? Không phải dễ. Mà phải gì? 10 vạn 8 ngàn. À, chúng hiểu gì không? Mà muốn mà khế hồi cái chỗ này á, thì phải bỏ 10 cái ác, 8 cái tà. Nó gần chứ không? Ông đừng nói gần nha. Thấy gì chứ không phải gần đâu. Đúng không? Bây giờ mình muốn mà thể nhập cái tâm bồ đề của mình á, thể nhập cái chân tâm cái Phật tánh này á, là phải bỏ cái 10 cái ác, 8 cái điều tà. À, tà kiến, tà tư duy, gì nữa? À, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định đó. Bỏ mấy cái đó mới được chứ không phải dễ đâu. À. Ông liền đọc bài kệ, chẳng thể suy nghĩ là đóng cửa lớn, cứ thế mà đi, chẳng lì tại chỗ. Nguyên Thâm nói, ôi, ông vẫn còn cái này. À, tức là còn gì? Chúng biết không? Đây nè, chẳng thể suy nghĩ là đấm lửa lớn, cứ thế mà đi, chẳng lì tại chỗ. Đó là câu thứ 4 là chúng về suy nghiệm nha. Chẳng lì tại chỗ. Nguyên Thâm nói, ôi vẫn còn cái này. Ông thưa, xin thầy rủ lòng chỉ dạy thêm. Nguyên Thâm nói, cứ thế mà đi, chìa khóa là do sắt đúc mà thành. Ông dập đầu lễ tạ, từ đó công phu thẳng tiến. Đó, tức là mình thấy cái người xưa ha, à, ta tìm thầy, chọn những cái nơi mà thích hợp, phù hợp để đến. Đó. Rồi đại chúng thấy nè, đó, cái hạng mà cái hạng là nãy giờ tôi đọc ba vị á, tìm những cái bậc mà kiến tánh, gọi là nói về đạo lý là thông suốt. Còn cái hạng thứ hai mình tìm đến làm, mình nương chỗ mình tu á, là những vị này là kiến giải tuy là thông, nhưng mà còn tập khí. Đại chúng thấy tập khí khó, bỏ không nha. Nó nhỏ nghe, tôi ngồi tôi chiêm nghiệm tôi thấy, tôi thấy cái con đường của mình đi nó lầy lòng với nó dơ. Đại chúng thấy đi hàng ngày đó, cho nên tôi mới tạo ra một cái con đường để cho đi á, không? Hai bên nó qua tường quy nó nở thơm, mà tôi để ý có người đi à, còn bao nhiêu đi đường cũ thấy ghê không? Bây giờ đi quen hàng ngày rồi, ghê chữ đó, mình mới giật mình là Phật, bây giờ mình tin là Phật khủng khiếp luôn. Mình phải nói bây giờ mình róc thịt ra nha, mình róc thịt mình lấy xương mình làm huyết, lấy máu làm mực á, trả ơn cũng chưa nổi Đức Phật chỉ cho mình con đường này. Mình giật mình luôn, mình nói trời khủng khiếp thiệt. Đó cái con đường này chúng thấy mình bọc qua cái mình đi á, qua nữa. Cái gì? Sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, liễu ám hoa thơm biệt nhất thôn. Núi cùng sông cạn ngỡ hết nói, liễu ám hoa thơm phiêu. Có một cái thôn sớm, hoa cỏ nó mát, hoa cỏ mà nó tươi tốt nó thơm phức, cái Phật nó không ai đến, tổ nó không ai đến. Sơn cùng thủy tận đi vô lộ, núi cùng sông cạn ngỡ hết lối. Nhưng mà có một cái lối nhỏ đi vào thôi hay biết mấy, mà đâu ai chịu đi đâu. Thấy không? Tôi để ý tôi không thấy có người nào đi, lạ một điều đó. Ủa sao mà lạ quá? Thì bây giờ mình giật mình là cái tập khí hàng ngày của mình nó quen rồi, cứ đi đường này mình quen hàng ngày rồi. Cho người xưa người ta nói mà đi đường mà bị lạc á, là có một cái con mà nó dắt về tận nơi nhà thôi. Biết con gì không? Mà đi lạc hồi xưa mấy ông tướng mà ông đi đánh trận á nha, mà khi mà ông bị thương nặng á, chỉ cần ông nằm trên cái con ngựa thôi, ông muốn đi đâu mà nó về đến tận nhà luôn. Trên cái từ gọi là ngựa quen đường cũ á, ghê vậy đó. Mình coi những cái sử sách mà mới giật mình là mấy con ngựa là bây giờ thả nó, bây giờ bên Mỹ luôn, nó cũng bò nó, nếu mà ở Việt Nam nó đi cà dầm nó về Việt Nam mà lạ kỳ điều vậy. Anh gọi là ngựa quen đường cũ, cái tập khí mình gì đó, thấy không? Cho nên á, có những vị mà lên á, tôi hồi xưa làm nhà khách lên trên Trúc Lâm á, sư ông hỏi Phật tử mấy đứa tu như này nè, thích làm Phật không? Dạ không không, dạ không. Cho hòa thượng hỏi tu mà không thích làm Phật làm gì? Thưa hòa thượng, làm Phật buồn lắm. Mình ở trong cuộc đời này phải có hỷ nè, nộ nè, ái nè, ố nè. Hỷ là vui ha, nộ là nó nhiều khi nó sùng máu gì gì đó. Hỷ nè, nộ nè, ái nè, thương, ố là buồn, thương, giận ghét gì đó, trong cuộc đời mới vui. Là chúng tin điểm này không? Tin không? Đó, vừa rồi nó có một cái vụ án nổi tiếng ở hình như ở nước Pakistan á. Bà này bà có ông chồng ông hiền khủng khiếp, cái dùng đó ai cũng mến, ông hiền đến mức độ mà tôi nói trời ơi, cái bà này bà phước 80 đời bà mới gặp ông này. Nhưng một hôm bà đâm đơn lên cái ông tòa án, bà kiện xin ly dị. Cái ông tòa án, ông chánh án nói trời ơi, ai cũng ông chồng cô bà tôi thấy là phải nói là tôi là đàn ông mà tôi còn quý lắm á. Ông hiền khủng khiếp. Bà nói sao? Đó, đó, cái hiền đó tôi mới ly dị. Hỏi sao vậy? Bà nói thật luôn, bà nói tôi thấy cái ông hàng xóm mà đánh vợ nha, tôi ham á là ham luôn mà ông đánh tôi. Rồi nha, chiều về nha là cái ông hàng xóm ông chửi bà vợ tôi thích á là thích mà ông chửi tôi. Đó, thấy không? Chúng sanh nó vậy đó. Mà chuyện có thật nha, chứ không phải bịa ra đâu. Chuyện có thật là đăng lên báo luôn. Thì như vậy mình thấy là cái con đường mình làm ra là cái con đường lót ha, lót 1.5 m. Rồi ở bên này mình thấy qua trường quý nó đỡ, chiều nào tôi cũng đi tôi thích lắm. Mình cảm được á. Mà ở đây á, tôi thấy chúng á nha, cái đường xình lầy đi, nhảy qua nhảy lại, Dũng cũng đi. Tránh á, tránh Dũng bùng á, mà nhảy chứ cho cực. Vậy mà cũng nhảy chị đó, không có điều đi. Mình mới giật mình cho hết rồi, Phật dạy hay quá. Phật dạy siêu đẳng, phải nói mình dùng cái từ siêu đẳng, biết cái tập nghiệp chúng sanh á. Mình thấy là cái Dũng bùng tôi không có đổ đất, tôi để thử luôn. Mà cũng nhảy qua, nhảy là nhảy tới, nhảy ăn nhảy nhảy qua, nhảy lách á, lách Dũng sùng á. Dũng bùng á. Còn cái đường này đi thẳng luôn, đường lót mà. Mai chịu đi. Mà có một người duy nhất là đi. Dùng cái từ nha, ông thầy Khải Tịnh á. Khải là gì biết không? Khải là chiến thắng, Khải Hoàng Môn á. Khải là chiến thắng cái tâm tham ái trở về chỗ thanh tịnh đó, ông đó ông đi được á. Họ đi con đường đó, ứng quá, nó ứng cái tên. Nó dùng cái tên chú tôi nó ứng cái tên này nha, ổng chưa có tiếng đánh thiệt, nhưng mà ứng cái tên của ổng. Đó, đại chúng thấy không? Đại chúng thấy tôi hồi bữa tôi nói với ông thầy tôi nói trời ơi tôi thấy ông là đường này đẹp sao ông đi. Thì tôi thấy ông đi được 2-3 lần, lần thứ ba ông cũng đi đường kia lại thấy không? Ghê không? Ghê thì cái chứ không phải. Đó, bình thường tôi thấy rõ ràng không nha. Kể thêm ngồi vấn đề một chút. Ngày xưa sư ông Túc Lâm nuôi con chó, sư ông cưng nó mà đẹp lắm, đẹp hơn chó luôn. Lông nó mướt mà tắm nha, một ngày á mấy ni sư tắm nó 3-4 lần luôn. Mà một lần tắm nó dãy hình như nó không thích hay sao á. Cái buổi sáng mà sư ông nó dắt nó đi xăm rồi nha, thường thường mặc cái áo lạnh cho nó. Tôi chứng kiến luôn nha, tôi làm nhà khách đó. Rồi sư ông về cái thoát rồi nó đi nó lình lình nó thấy hòa thượng nằm xong nó đi ra. Thì ở trên á sư ông á có cái hàng rào nè, có cái móc. Đi qua cái nó móc cái áo lại nó lủi đi cái áo trên hàng dây kẽm đi. Tôi theo dõi đi làm gì với ông, tôi đi theo thử. Đi một hồi cái ra cái đống rác. Ra đống rác á thì người ta canh tối mấy người mà đi xe cộ ta không có chịu vào nhà vệ sinh ta ị vô đó. Cái nằm xuống cái lăn đầy lông nó hết luôn, nó thúi chịu không nổi luôn. Mà làm gì với ông, nó chạy đến mấy con chó nào mà ở dưới nhà khách á đưa nè, nghĩ là hôm nay tao được cái này tao được cái này nè. Thấy chứng kiến luôn. Nó đi phê. Mà mình thấy mà khi mà những vị ni sư tắm nó xà bông thơm nó không bao giờ nó đi phê, thấy không? Mà nó buổi sáng mà sư ông ngủ rồi bắt đầu nó lãng đi ra nó bóc cái áo trên cái dây thép đó, rồi nó lăn trên đống phân, rồi nó đến từng con nó đưa. Nghĩa hôm nay tao trúng mánh rồi, ngon đó. Thấy không? Phật nói cái thập khí chúng sanh nó vậy đó, ghê lắm. Mình tu không phải dễ đâu, mà phá cái kiến tư rồi ha, mà còn cái trần sa hoặc, kế cái vô minh căn bản nữa. Mà trong cái vô minh căn bản này còn cái chi mạc vô minh nữa, khủng khiếp lắm. Mà mình trải trong sanh tử này vô lượng kiếp rồi chứ sao. Mà may mắn mình tu về cái pháp môn đốn ngộ á, gọi là trực chỉ á nha, chỉ thẳng về tâm đó. Còn mình học qua giáo nó còn đi cà dầm nữa, chết luôn. May á đó. Chỉ cần mình nhớ là xong rồi. Ai nhớ được không? Ai nhớ đó, chiều nay đại chúng mình thử nha, mình đứng ở trên cái gác của có cái thử nhìn chú. Chúng chịu đi đường qua nữa, phải không? Không có ai chịu đi hết đó. Cho nên là chỗ này là rất là hay nha, phải không? Cho nên gọi là kiến giải tuy là thông nhưng mà vẫn còn dấu vết, khó lắm chứ không phải dễ đâu. Vẫn còn những cái tập khí mà lâu lâu nó ra, lâu lâu nó bị á. Đó. Xưa vào thời Đông Tấn có pháp sư An, năm 12 tuổi đi xuất gia, nhưng vì dung mạo quá xấu, dung mạo xấu lắm, ngài thấp cỡ chừng 1.3 m trong kinh diễn tả đó, trong những cái bộ sử á, vào thời Đông Tấn. Ngài xuất gia với ông thầy, rồi ông thầy thấy tướng mạo xấu quá, rồi ông bắt làm ruộng không à, không có làm hết á. Ngài cũng rất là vui. Pháp sư Đạo An á, đại chúng nhớ nha, mình có dòng họ tên Thích này á là nhờ ngài á nha, chứ phải đặc biệt lắm đó. Chẳng hạn như ngày xưa á, mình ở ngoài đời tên gì là vào trong đạo cũng tên đó luôn, chứ không có đổi họ đổi gì hết đó. Mà nhờ Ngài, Ngài thấy gì? Trăm sông đều chảy về biển, cho nên Ngài đưa ra cái lực là bắt ai là cái người xuất gia đều mang dòng họ Thích, là người cái ơn của Ngài đó, không phải dễ đâu. Ngài Đạo An nè, đó, bắt Ngài làm suốt luôn, làm ruộng, không có cho đọc kinh gì hết á. Bởi vì Ngài, ông thầy nghĩ là cái ông này học chi cũng đâu làm việc gì đâu mà học, phải không? Tướng mạo gì đen mà ốm nữa. Một hôm An đến trước thầy xin được truyền thụ kinh giáo. Rồi ông thầy ông trao cho cái quyển gọi là Kinh Trưởng Giả Biện Ý, dài khoảng 5.000 chữ. Sáng An mang kinh ra đồng, lúc nghỉ ngơi đem ra đọc, chiều đến trả kinh cho ông thầy. Bởi vì chữ nghĩa trong đó thuộc hết. Ông thầy mới kinh ngạc, lúc này mới cạo tóc cho xuất gia, thấy không? Công quả suốt 3 năm luôn mà không cho học gì hết, bắt làm ruộng đó. Rồi trong đó có diễn tả nữa là một hôm á, rồi ông thầy á, ông mới kêu á, bây giờ là đưa cái quyển kinh thứ hai tới 10.000 chữ, ngày ra buổi sáng chiều đem trả. Cái này có nha, mình chúng tin điều đó. Tôi kể câu chuyện này nè. Hồi bữa cách đây khoảng 1 năm á, tôi về Thường Chiếu, có một cái ông thầy chi sự ngày xưa ông làm ở Thường Chiếu á, thì bây giờ ông lên một cái thiền viện nọ. Hồi xưa làm chi sự, mà chi sự là ngày xưa mà chi sự ở một cái thiền viện lớn là có quyền sanh sát trong tay ông thầy chủ trì, là chỉ là giao hết cái nhiệm vụ làm việc. Thì khi mà tôi về Thường Chiếu, ông gặp tôi, ông đến xin lỗi. Tôi nói, ủa thầy cái gì xin lỗi? Ông nói là tình cờ tôi đi ra miền Bắc, thì trên một chiếc xe 45 chỗ ngồi á, cái bà Phật tử này bà mở băng của thầy lên, tôi nghe suốt từ ở Sài Gòn mà ra miền Bắc luôn. Tôi mới giật mình. Tôi giật mình là phải chi, ngày xưa là tôi không bắt thầy làm việc nhiều đâu, tôi cho thầy học, mà tôi đâu có nghĩ mà thầy bây giờ thầy giảng gì. Thì lúc đó ông nghe tôi bốn bộ lực trên xe luôn, tôi đâu biết thầy giảng, mà tôi mà biết thầy giảng gì là tôi đâu có bắt thầy làm suốt, không cho thầy nghĩ gì hết. Mà quả tình ngày xưa ông làm chi sự thôi, ai nghĩ nha, là tôi nghĩ không được á, là ăn điều gì đó. Nhưng mà tôi nói sao, nhờ thầy bắt tôi làm vậy bây giờ tôi có ngày hôm nay. Chính tôi nói vị đó luôn đó. Này mà tôi giấu tên đó, vị đó ngày xưa làm chi sự đó. Hạn như ai mà bệnh đó nha, ai mà bệnh mà nằm đó nha, là ông mua cam mua sữa đó ông cho. Mà tôi bệnh đó, ông kêu là ông nói mà hôm nào mà nghỉ là mọi người đi về, lúc đó tôi còn cư sĩ. Khó gì chứ không phải dễ đâu, thấy không? Thì đây bây giờ mình đọc cái này mình mới thông cảm nè. Mà chính cái điều đó đại chúng biết không, là tôi hợp đến đâu là tôi vô đến đó. Bởi vì mình khao khát, chính cái điều đó mình không có thời gian. Mà chính điều đó mình đọc đến đâu mình đọc đến đâu mình nhớ nó, đọc đến đâu mình khám phá cho đó. Đại chúng tin rằng bây giờ là bây giờ tôi nè, quyển mà dày vậy nè, mà tôi hợp đến đâu tôi ghi nó, bây giờ cũng là cái chồng rồi nè. Cái quyển mà sấm chớp giữa từng không, nói thẳng điều luôn là tôi vào, tôi xuất gia mới có 3 tháng là tôi đã quyết cũng đó rồi. Diệu chỉ Phật tâm tâm, tôi xuất gia mới có 6 tháng tôi đã quyết cũng đó rồi. Bởi vì á, lúc đó là tự nhiên cái mình khao khát về chân lý, học tới đâu thì nó mừng hết ở đó. Chứ còn mình ở không nhiều khi mình học lớt lớt. Cho nên chính cái điều đó nó làm cho mình á, tự nhiên á, mình muốn mà vươn lên, mình muốn tiến đến là cái con đường tiến cho mình. Ở đây cũng vậy nè, đó. Đó. Để chúng thấy nè, đến khi mà thọ tụ cụ túc giới, An xin đi học các nơi, đến chỗ Ngài Phật Đồ Trừng. Phật Đồ Trừng thấy khen như thế này: trời ơi, giờ này ông ấy đến, đúng là bậc pháp khí kỳ lạ, mà sao giờ này ông ấy đến tìm tôi, thấy không? Mình nhớ kỹ một điều nha, nhiều khi mình ở cái môi trường như thế rồi mình gặp chứ ở đây nói thẳng điều luôn, tôi ở Thường Chiếu cũng được 3 năm là gì đó. Đủ cái nhân duyên là một hôm tôi nghe sư ông này thuyết cái bài Bát Nhã, tay mình thật luôn nha, mình nghe tới đâu cái mình nước mắt mình chảy đó, mình biết chết rồi. Có cái túc duyên với hòa thượng, khi mà hòa thượng về tôi trình bày hết xong rồi, sư khó anh Trúc Lâm đó, hòa thượng nói chú sắp xếp đi, sau này ở Trúc Lâm mà chấm cái đơn nào á chú lên, tôi đưa chú lên. Mà khi mà đưa lên á, hòa thượng dạy nhớ không được ghé nhà khách, thẳng vô trong tăng đường mà hồi xưa hòa thượng đào tạo người á, thẳng vô luôn, nói á, cái ông quản chúng á, là tôi đưa chú lên thẳng vô trong tăng đường và tây đường á, tây đường hai là đào tạo sao những vị làm trụ trì các nơi á. Mà tại sao hòa thượng nó không vô nhà khách? Bởi vì các ông thầy khách khó lắm, Hòa thượng nó nhớ là không được ghé nhà khách ngày nào hết. Lúc đó hòa thượng đi miền Tây 3 ngày, hòa thượng dặn là không được ghé nghỉ nhà khách, thấy không? Đó, cho nên qua cái phần này nè, ngài Phật Đồ Trần thấy được đây là bậc pháp khí kỳ đặc. Đó, cho nên là khi mà tôi lên á, tôi lên tôi ở được năm á, một hôm á, cái tôi đang sơn. À, tôi đang sơn thì ông thầy Quảng Trúng á, bây giờ thầy trụ trì thầy Hồng Phương á, ông đến gặp tôi, ông nói tôi còn nhớ. Ông nói thầy ráng thầy tu đi. Bây giờ hòa thượng nói là sau này á, nếu mà đủ nhân viên cắt thầy đi một phương làm việc. Tôi còn nhớ lời đó. Nhưng mà mình đó mình không có để ý đến. Thì như vậy qua cái phần này thì chúng thấy á, là những người mà ta tu á, mình dùng cái từ là cái bậc sáng mắt, họ nhìn họ biết cái cơ phong, cái cung cách của người đó đó. Thì ngài Phật Độ Trưởng nè, vừa nhìn thấy là biết liền. Lạ thay đứa bé này thật là con tuấn mã thời nay, nếu gặp được người xem ngựa giỏi đã bị đóng vào cổ xe kéo muối rồi, ngoại trừ bá nhạc ra không ai biết được tài năng của con thiên lý mã này. Đó có nghĩa là có những con ngựa rất là giỏi mà người ta biết con ngựa giỏi, ta đóng vào xe, đúng là con ngựa này á là chuyên chở ông vua đi hoặc là chuyên chở cho ông tướng đi, mà đằng này ta nhận ra ta bắt chở về kéo muối thồ muối, thấy không? Như ông ngài Đại Án vậy nè, đó là bậc xuất chánh mà bắt đi làm ruộng uổng không. À, cho nên là ngài Phật Đồ Trần nhìn thấy liền. Để kể đến cái phần này nên chúng ta nghĩ ha, tức là kể lại ngài ông Bá Nhạc họ tôn tên là Dương, sống vào đời Tần Mục Công, ông có tài xem ngựa rất là giỏi. Một hôm đi qua ngang vùng Ngu Bản, gặp một con ngựa ký già bắt kéo một xe muối lên núi Thái Hàn, móng duỗi ra đầu gối quỵ xuống, mồ hôi chảy đầm đìa. Bá Nhạc trông thấy biết đây là con ngựa kỳ tài mới ôm cổ khóc, ôm cổ khóc. Thì khi mà ông Bá Nhạc ôm cổ khóc thì con ngựa nó nhận ra được là ông này ông mới biết mình, cho nó ngửa mặt lên trời nó hí một tiếng quang khắp mười phương. Tôi nghĩ là con ngựa nó cảm được là bây giờ mình là tài mà không ai biết, bắt mình kéo cái muối mà chỉ có ông này ông mới biết mình, ông ôm mình, ông xúc động khóc, mà con ngựa nó cảm được. Thì ngài Đại An vậy, ngài Đại An mà sau này trở thành bậc pháp khí là nhờ ngài Phật Đồ Trần mài dũ công phu trở thành bậc pháp khí. Tức là mình tu tập mà phải có môi trường, có đời sống, có cái sự kèm kẹp thì lúc đó mình mới phấn phát lên. Bởi vì nếu mà không khéo là mình đi toàn đi con đường tập khí thôi. Nhớ gì đó nha, tụi tôi mà nhớ một điều, tụi tôi mà được trưởng thành như ngày hôm nay là nhờ ở trong một cái môi trường ngày xưa sư ông đào tạo mà khó lắm, phải nói là cực kỳ là khó luôn. Ba thời ngồi thiền là không dám vắng mặt bữa nào hết đó. Mà còn mà chuyện nhật hành đường phải không, là 2 ngày một lần, sáng nè, buổi sáng hay buổi trưa, rồi buổi chiều á, là nếu mà cái ông thầy chi khố mà ông thương thì ông nói gì, mà ông không thương nha, ông ra ngồi chợ ông mua mà thay tay đi lớn nè, tôi còn nhớ ông làm cho một thúng gì ông bắt gọt trời ở gọt tới 6 giờ chiều chưa có rồi. Ông mà hôm nào mà ông ưa rồi thôi tụi tôi biết rồi, ông ra ngoài chợ ông mua một mà phay tay cũ này thì nó dễ gọt, ông mua phay tay mà chút chút thì nó bắt gọt như hồng bi vậy, bắt gọt chết luôn. Ông nói mai nấu cà ri bánh mì ăn đó. Tôi còn nhớ hoài luôn á. Không phải mình nhớ để mình về mà mình nhớ để những cái chuyện mà khó khổ như thế. Mà lạnh như nha, chiều 6 bây giờ ở Đà Lạt lạnh lắm, mà bắt gọt xong hết là 6 giờ rưỡi xong rồi á, là bắt làm gì, dọn rau nhà bếp lạp sạch hết luôn, dao dọn rồi sạch hết luôn, là về tới nhà quái luôn rồi, 7 giờ rưỡi là phải lên ngồi thiền chứ không dám nghỉ. Con nói thẳng điều không dám nghỉ dưới, mà nghỉ một cái rồi đến cái ngày thỉnh nguyện bà thượng lôi lên bắt mà sám hối giữa đời chúng, nó kỳ lắm. Rất là kỳ, cho nên là ai cũng đuối cũng mệt gì đều lên hết. Còn mình bây giờ nấu có bữa trưa chứ nhiêu, bữa sáng là có những người ta lo cho mình, nó đỡ có bữa trưa xong hết, nó có gì đâu. Rất là đơn giản, mà đây là dồn cái sức công phu tu tập và có điều kiện vào thất là tu. Tôi thấy ở đây là nó rất, nếu mà chịu khó, nhiều khi mình thấy ở trong cảnh nghịch mình tu cũng được, mà ráng là ở trong cảnh thân mình phát huy lên cũng được, chỗ nào cũng được hết đó, tùy theo cái phần phát huy của mình. Đó, trên ba cái phần này nè, đó. Chúng ta ráng học từng phút đó đi. Vì thế người xuất gia phải lựa chọn cho thật kỹ, xét thấy vị thầy nào có khả năng thành tựu đạo nghiệp cho mình thì sắm sửa lễ hoặc đến ra mắt. Đó. Cho nên Nam Sơn nói, người xuất gia vì sợ bốn quán thù, nhiều đau khổ, chán ba cõi vô thường, xa lìa bà con quyến thuộc, trừ bỏ ngũ dục chìm đắm. Nếu làm được như thế mới gọi là phát tâm chân Phật đi xuất gia, tiếp nối dòng thánh, thấy không? Chứ không phải mình vào đây vì cơm áo, thấy không? À, bốn ma là gì? Phiền não ma nè, ngũ ấm ma nè, thiên ma tử ma, vì cái đó. Vì gì? Vì ma sanh tử, vì phiền não, vì ma chết gì đó, một dập luôn, mình sợ quá thôi mình đi tu, phát tâm đi tu. Rồi chán ba cõi vô thường, rồi bỏ thân bằng quyến thuộc hết, trừ bỏ ngũ dục. Đó, thì gọi là phát tâm xuất gia chân chánh, để mà nói mạng mà có Phật tổ. Mình thấy cái người xuất gia mình nặng lắm nha, chứ không phải dễ đâu. Để chúng mình cứ ráng tu đi, để chúng thấy bây giờ tụi tôi làm việc Phật sự đó. Bây giờ khi mà chúng mình thấy cái người tu đó, càng lớn tuổi Phật sự nó càng nhiều, phải không? Hay như tụi tôi là bữa nay giảng gì không, mà mai đi dạy ở trường là thứ năm, là thứ sáu nghĩ là thứ bảy dạy khóa tu của mình, rồi thứ nhật tụi tôi giảng ở Thủ Đức Long An, rồi thứ hai giảng trường thiền sáng chiều, rồi thứ ba giảng ở Đồng Tháp. Ta mời á, bây giờ hết dịch rồi ta mời nhiều lắm, mình đến mình hướng dẫn. Mà bây giờ mình phải dùng cái từ, mình lựa cho nơi nào mà phải nói dùng cái từ là phá tu phá học á, mà nó đông đúc mình mới đến xuống giảng lần. Chứ bây giờ mới hai ba người thôi mình cũng muốn đi nữa, công việc bây giờ quá nhiều. Nhưng mà đại chúng nhớ kỹ một điều nha, càng lớn tuổi thì bắt đầu Phật sự nó càng nhiều. Mà giống như trong kinh Tứ Thập Nhị Chư nói, cây nhang á, mà ta nghe được cái mùi hương là lúc đó cây nhang sắp hết rồi. Cho nên mấy quỷ mình lên là trước cái hòa thượng có đầu yếu không, thì lúc đó ta mới nghe tiếng. Còn bây giờ mình nhỏ nhỏ là bây giờ mình ẩn, mình dồn sức công phu mình tu. Mai này mình đủ sức, đủ lực rồi đó, thì mình làm Phật sự phải nói là khủng khiếp luôn. Thì thôi chúng ta nghỉ. Chúng sanh vô biên thời nghiền, đó phiền não vô tận thời nguyện đoạn pháp môn vô lượng thời nguyện học Phật đạo vô thượng thời